Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ba vụ nổ bom ở Baghdad giết chết 34 người. Tổng thống Hollande tuyên bố đề nghị hòa bình Pháp-Đức là cơ hội chót để chấm dứt vụ khủng hoảng Ukraine và Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn chống hạm loại mới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức an ninh Iraq cho biết một loạt những vụ nổ bom ở Baghdad ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 34 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Trong vụ nổ thứ nhất, một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom tại một đường phố đông người, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương mấy mươi người. Không bao lâu sau vụ này, hai quả bom đã phát nổ tại ngôi chợ Saka đông người mua bán, giết chết ít nhất 10 người. Và vụ nổ thứ ba ở thủ đô của Iraq đã làm cho hai người thiệt mạng và gây thương tích cho một số người khác. Những vụ tấn công này xảy ra vào ngày mà chính phủ Iraq định thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm ở Baghdad đã được áp dụng từ nhiều năm qua. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết họ không thể xác nhận tuyên bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo là một vụ không kích của Jordan đã giết chết một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhóm này bắt làm con tin. Giới hữu trách Mỹ đã cho biết như thế hôm thứ Sáu sau khi các giới chức của chính phủ Jordan gọi tuyên bố của Nhà nước Hồi giáo là luận điệu tuyên truyền của bọn tội phạm. Jordan đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm khủng bố này giết chết một viên phi công người Jordan bị bắt ở Syria hồi tháng 12. Nhiều người đã nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố cho rằng người phụ nữ Mỹ bị thiệt mạng trong một vụ không kích, bởi vì theo giới hữu trách Jordan, thì viên phi công của họ đã bị giết hại một tháng trước khi Nhà nước Hồi giáo phổ biến một đoạn băng video cho thấy nạn nhân bị thiêu sống. Gia đình của phụ nữ Mỹ cho biết bà này tên Kayla Mueller, quê ở tiểu bang Arizona. Bà bị nhóm Nhà nước Hồi giáo bắt giữ khi bà rời khỏi một bệnh viện ở thành phố Aleppo năm 2013. Những người quen biết bà Mueller nói rằng bà rất xúc động trước sự đau khổ của người nghèo và những người bị mắc kẹt trong chiến tranh và khủng bố. Bà đã tham gia những hoạt động cứu trợ ở Syria và từng tình nguyện làm việc cho các tổ chức cứu trợ ở vùng Tây Ngạn và Ấn Độ. The Voice of America, VOA. Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng đề nghị hòa bình do Pháp và Đức đưa ra và đang được thảo luận là một trong những cơ hội chót để chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Hollande đã phát biểu như vậy ngày hôm nay tại hội nghị an ninh ở Munich, nơi ông cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về đề nghị này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng chiến tranh sẽ xảy ra nếu không có một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Ông Hollande đưa ra bình luận này tại Pháp trong lúc vấn đề Ukraine được thảo luận tại hội nghị an ninh Munich. Tại hội nghị này, bà Merkel cho biết là hiện chưa rõ kế hoạch hòa bình có thành công hay không. Bà cũng phản đối những ý kiến cho rằng các nước Tây phương nên cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà Merkel nói rằng việc có thêm vũ khí sẽ không giải quyết được vụ xung đột này. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cũng đến dự hội nghị. Ông nói rằng vẫn còn có thể đạt được một thỏa thuận để chấm dứt vụ xung đột ở Ukraine, nhưng ông cũng đã mạnh mẽ chỉ trích lập trường của Mỹ và Âu Châu về Ukraine. Ông nói rằng các đối tác Tây phương của chúng tôi nuông chiều và tha thứ cho giới hữu trách Ukraine là những người đã phát động chiến dịch quân sự toàn diện và gọi công dân của họ là quân khủng bố. Người chỉ huy lực lượng NATO ở Âu Châu, ông Philip Bridlow, nói rằng Tây phương không nên loại bỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự ở Ukraine. Ông Bridlow ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng không phái binh sĩ đến tác chiến trên bộ. Tổng thống Barack Obama nói rằng nước Mỹ lãnh đạo từ vị trí của sức mạnh nhưng phải luôn luôn chống lại sự thôi thúc vươn tới quá xa khi tìm cách giải quyết nhiệm vụ khủng hoảng toàn cầu. Ông Obama phát biểu như vậy hôm thứ Sáu trong lúc công bố một văn kiện mới về chính sách an ninh quốc gia. Ông cho rằng nước Mỹ đang chứng tỏ là chúng ta sẽ hành động đơn phương để chống lại những mối đe dọa đối với những lợi ích cốt lõi của chúng ta, nhưng chúng ta mạnh hơn khi chúng ta động viên hành động tập thể.
Tổng thống Obama nói thêm rằng nước Mỹ không nên chỉ dựa vào sức mạnh quân sự để ứng phó với những thách thức trên thế giới. Văn kiện an ninh này không đề ra những thay đổi chính sách quan trọng mà chỉ làm rõ thêm cách tiếp cận của Washington đối với nhiều sự thách thức, từ cuộc chiến đấu chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, những hành động của Nga ở Ukraine cho tới sự trỗi dậy của Trung Quốc. Một số các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa lâu nay vẫn thường chỉ trích ông Obama về điều mà họ cho là một sự ứng phó thiếu thỏa đáng đối với những mối đe dọa toàn cầu, kể cả những mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo và vụ xung đột ở Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên mới đây đã thử nghiệm một phi đạn chống hạm loại mới để trang bị cho hải quân của nước họ. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết là cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi hạm đội Đông Hải và được giám sát bởi lãnh tụ Kim Jong-un. Bản tin này không cho biết thời giờ và địa điểm của vụ thử nghiệm. Trong những năm gần đây, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển các loại hỏa tiễn và phi đạn đạn đạo, bất chấp những biện pháp chế tài nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế. Các toán tìm kiếm ở Đài Loan đã vớt thêm 3 thi hài từ sông Cơ Long hồi sáng sớm hôm nay, nâng số tử vong của vụ máy bay của hãng TransAsia bị rơi hôm thứ Tư lên tới 38 người. 5 người trên chuyến bay số 235 từ Đài Bắc tới đảo Kim Môn vẫn còn mất tích, có 15 người được cứu. Hôm thứ Sáu, nhân viên điều tra cho biết hai động cơ của máy bay đã không cung cấp đủ sức tống để nâng chiếc máy bay ATR-72-600, khiến cho máy bay này rơi xuống sông vài phút sau khi cất cánh từ phi trường Tùng Sơn hôm thứ Tư. Các giới chức thuộc Cục An toàn Hàng không Dân dụng Đài Loan nói rằng phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm buồng lái cho thấy là động cơ bên phải đã tắt sau khi cất cánh 37 giây. Một trong hai viên phi công sau đó đã tắt động cơ bên trái, có phần chắc là vì lầm lẫn, rồi sau đó tìm cách khởi động lại. Nhưng máy bay đã rơi trước khi các viên phi công làm cho động cơ khởi động trở lại. Một đoạn ghi âm của các nhân viên kiểm soát không lưu cho thấy những câu nói sau cùng của viên phi công trước khi máy bay rơi là Mayday, Mayday, Engine Flame Out hay báo nguy, động cơ bị ngừng. Các giới chức Đài Loan nói rằng hãy còn quá sớm để có thể xác định nguyên do động cơ không hoạt động. Một quả bom đã phát nổ ngày hôm nay bên ngoài dinh tổng thống Yemen, một ngày sau khi phiến quân Shia chính thức hóa việc họ chiếm quyền cai trị. Có nhất 3 người bị thương trong vụ nổ này. Vụ tấn công đã xảy ra trong lúc hàng vạn người xuống đường tại nhiều thành phố, kể cả thủ đô Sanaa, để phản đối vụ chiếm quyền của phiến quân Houthi. Nhóm này đã tràn vào thủ đô hồi tháng 9 và chiếm dinh tổng thống hồi tháng trước, buộc tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi do Mỹ hậu thuẫn và nội các của ông phải từ chức. Dân quân Houthi ngày hôm qua đã giải tán quốc hội và loan báo kế hoạch để cai trị quốc gia mà đa số dân là người theo Hồi giáo Sunni. Trong một thông cáo phổ biến trên truyền hình, nhóm Houthi nói họ sẽ thay thế quốc hội bằng một đại hội đại biểu toàn quốc gồm 551 thành viên và cơ quan đó sẽ bầu ra một hội đồng chủ tịch gồm 5 người để điều hành việc nước trong vòng 2 năm. Hoa Kỳ đã bác bỏ kế hoạch của nhóm Houthi. Họ nói rằng kế hoạch đó không phù hợp với tiêu chuẩn của một giải pháp dựa trên đồng thuận cho vụ khủng hoảng chính trị ở Yemen. Một nhà lập pháp Kenya đã bị bắn chết sáng sớm hôm nay ở thủ đô Nairobi cùng với hai người cận vệ và người tài xế. Ông George Muchai thuộc đảng KBT đã bị những kẻ có súng tấn công khi ông đang ngồi trên xe hơi về nhà. Một viên chức cảnh sát cho biết vụ sát hại này trông giống như một vụ tấn công theo kiểu sư tử. Tổng thống Kenya ông Uhuru Kenyatta cho biết ông cảm thấy kinh ngạc và đau buồn vì vụ này. Ông nói rằng ông muốn cảnh sát phải huy động toàn lực để nhanh chóng bắt giữ thủ phạm. Lãnh tụ đối lập ông Raila Odinga đã lên án vụ giết hại và ông nói rằng đây là một phần của một xu thế rộng lớn hơn của bạo động chính trị và mất an ninh ở Kenya. Trong những năm gần đây, quốc gia vùng Đông Phi này đã bị hoành hành bởi một làn sóng bạo động có dính líu tới các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã hối thúc Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đáp ứng một thời hạn chót vào tháng 3 để có được một hiệp định khung nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Kerry đã thúc giục ông Javad như vậy trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ ngày hôm nay ở Đức. Hai vị ngoại trưởng đã họp bên lề hội nghị an ninh Munich sau khi đã họp với nhau 2 lần hồi tháng trước. Giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài VOA rằng phía Iran không nói chuyện với báo chí trước và sau cuộc họp bởi vì họ không có nhiều thời giờ cho cuộc họp và họ muốn dùng thời giờ đó để tập trung thảo luận về những vấn đề thực chất. Iran và nhóm B5 cộng 1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức đang tìm cách đạt được thỏa thuận khung trước ngày 24 tháng 3 trong khuôn khổ của nỗ lực kéo dài nhiều năm để giải quyết những nghi vấn về hoạt động hạt nhân của Iran. Họ đã tự đặt thời hạn chót là ngày 1 tháng 7 để tán thành một hiệp định chung cuộc. Nhóm B5 cộng 1 muốn Iran thu hẹp quy mô của những hoạt động hạt nhân và bảo đảm là quốc gia Hồi giáo này không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran thì nhất mực cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có tính chất hòa bình và đòi hủy bỏ những biện pháp chế tài đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của nước họ. Một bức tranh màu sắc rực rỡ của họa sĩ Paul Gauguin vẽ hai thiếu nữ Tahiti đã được bán ra với giá cao kỷ lục. Báo chí cho biết bức tranh sơn dầu có nhan đề Khi nào em lấy chồng vẽ năm 1892 được bán với giá gần 300 triệu đô la, phá kỷ lục 250 triệu mà Qatar đã trả cách nay 3 năm để mua bức tranh Những người đánh bài của Paul Cézanne. Các cơ quan truyền thông nói rằng tiểu vương quốc này cũng chính là người mua tranh Khi nào em lấy chồng từ một quỹ tín thác của một gia đình người Thụy Sĩ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, một quan chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Washington đã trao cho Việt Nam tàu tuần tra biển theo như lời hứa của Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến công du tới quốc gia cựu thù cuối năm 2013. Ông Puneet Thawa, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề quân sự và chính trị, cũng cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố lực lượng tuần duyên của Việt Nam. Mời quý khán giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nhà ngoại giao này xác nhận như vậy trong một cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt, ít lâu sau khi tới Việt Nam tham dự cuộc đối thoại lần thứ 7 về quốc phòng, an ninh và chính trị song phương. Ông cho biết,
chúng tôi đã và đang tăng cường hợp tác để giúp đỡ Việt Nam phát triển lực lượng tuần duyên. Chúng tôi rất tự hào về điều đó và chúng tôi cũng hy vọng rằng phía đối tác Việt Nam sẽ đánh giá như vậy. Đúng, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam tàu tuần tra và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều đó để giúp lực lượng tuần duyên của Việt Nam cải thiện khả năng.
Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 12 năm 2013, ông John Kerry thông báo rằng Mỹ sẽ hỗ trợ cho Việt Nam một khoản tiền trị giá 18 triệu đô la, cũng như giúp huấn luyện và cấp 5 tàu tuần duyên cho Việt Nam. Tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều hành động mạnh mẽ nhằm xác nhận chủ quyền trên Biển Đông. Hồi đầu năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VOA Việt ngữ, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Mỹ Đô đốc Bob Papp cho biết ý định cử một sĩ quan của lực lượng này tới Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Khi ấy, ông Papp cũng cho biết rằng phía Hoa Kỳ sẽ cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra mà Mỹ đã ngừng sử dụng. Trợ lý Ngoại trưởng Thawa cho biết rằng tình hình an ninh biển, nhất là về vấn đề tự do hàng hải, là một trong các vấn đề quan trọng trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ. Thời gian qua có nhiều đồn đoán về loại vũ khí mà Việt Nam sẽ mua từ phía Mỹ sau khi Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Khi được hỏi rằng phía Việt Nam có đề cập tới các thiết bị quân sự mà họ muốn mua của Hoa Kỳ hay không, ông Thawa nói.
Our visit there to Vietnam was really not about selling any.
Chuyến thăm của chúng tôi tới Việt Nam không phải nhằm mục đích bán bất kỳ một loại vũ khí nào đó hay để giao dịch. Chuyến đi này thể hiện chiều sâu ngày càng lớn trong mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề từ an ninh biển, gìn giữ hòa bình, không phổ biến vũ khí hủy diệt tới các vấn đề nhân đạo như tháo gỡ bom mìn còn sót lại ở Việt Nam hay vấn đề binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Cả hai phía đều có các đại diện các bộ ngành tại cuộc đối thoại và điều đó cho thấy sự lớn mạnh của mối quan hệ song phương.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Hoa Kỳ chính thức sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu vũ khí quốc tế liên quan tới Việt Nam, mở đường cho việc bán vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù. Văn bản mới được đăng tải trên trang web của Cục Văn thư Liên bang Hoa Kỳ có đoạn viết, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định rằng vì các lợi ích đối ngoại Mỹ, các an ninh quốc gia và vì các quan ngại nhân quyền mà việc xuất khẩu các thiết bị quốc phòng mang tính sát thương và các dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam có thể được cho phép trên cơ sở từng trường hợp một nhằm tăng cường an ninh và chính sát trên biển. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì, nhưng các giới chức quân sự cấp cao của Mỹ từng được báo chí dẫn lời nói rằng hai quốc gia đang bàn thảo về các tàu tuần tra, các thiết bị trinh sát, tình báo và có thể là cả một số vũ khí cho hạm đội mà Việt Nam chưa có. Trong khi đó, trả lời báo giới, giáo sư Canthea nhận định rằng Việt Nam đang muốn mua máy bay tuần tra biển P-3 của Mỹ. Ngoài ra, chuyên gia về Việt Nam này còn cho rằng Hà Nội cũng quan tâm tới radar ven biển giúp tăng cường khả năng giám sát biển của Hải quân Việt Nam. Việt Nam đã thả blogger điếu cày ít lâu trước khi Hoa Kỳ có quyết định trên đối với quốc gia cựu thù, nhưng sau đó lại bắt ít nhất 3 blogger khác hồi cuối năm 2014. Khi được hỏi rằng, các nhà quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả với Washington. Trợ lý Ngoại trưởng Puneet Thawal nói rằng nhân quyền luôn là một thành phần quan trọng trong bang giao giữa hai nước. Ông nói.
The decision to provide defense services related to maritime...
Quyết định hỗ trợ quốc phòng cho Việt Nam về vấn đề an ninh biển được xem xét trong bối cảnh rộng lớn. Và vấn đề nhân quyền là một thành tố quan trọng. Việc Việt Nam có những tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp làm sâu sắc thêm nữa mối quan hệ với Mỹ, cả về quốc phòng hay trong các lĩnh vực khác. Chúng tôi đã thảo luận với phía Việt Nam về những vấn đề nhân quyền hiện nay, vì đó là một điều quan trọng đối với Mỹ. Chính sách chung của chúng tôi đối với Việt Nam là Hoa Kỳ ủng hộ một quốc gia Việt Nam hưng thịnh và độc lập, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Chúng tôi tin rằng việc tôn trọng nhân quyền sẽ giúp Việt Nam lớn mạnh hơn.
Khi phóng viên VOA Việt ngữ hỏi rằng phía Mỹ có đề cập cụ thể tới các trường hợp bắt giữ mới nhất này hay không, ông Thawal chỉ nói rằng Hoa Kỳ thảo luận nhiều khía cạnh về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm ngoái, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, nói rằng Mỹ không muốn có quan hệ đổi trác với Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối quan hệ Hà Nội-Washington cần phải dựa trên những giá trị chung, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền. Cuộc đối thoại lần thứ 7 về quốc phòng, an ninh và chính trị Việt-Mỹ tiếp theo sẽ diễn ra ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào năm 2016.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, buôn người là một trong những hoạt động tội phạm sinh lợi nhiều nhất trên thế giới. Mỗi năm mang lại khoảng 150 tỷ đô la lợi nhuận. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ William Gallo và Sharon Van về nạn buôn người không những tại nước Mỹ mà còn vươn tới Iran và Afghanistan, nơi chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các công ty để phục vụ cho quân đội Mỹ trú đóng tại hai quốc gia này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bà Holly Austin Smith vào lúc 14 tuổi, giống như nhiều em khác cùng lứa tuổi. Bà nói,
tôi là một thiếu nữ không ngoan ngoãn, tôi bất mãn và gặp nhiều khó khăn, không hòa hợp với cha mẹ.
Vào khoảng thời gian đó, bà Smith gặp một người đàn ông lớn tuổi hơn bà tại một thương xá gần nhà ở tiểu bang New Jersey, miền đông bắc nước Mỹ. Bà cho biết,
chúng tôi trao đổi số điện thoại và chúng tôi nói chuyện trên điện thoại. Ông ấy nói những chuyện làm cho tôi cảm thấy hài lòng với chính mình.
Người lạ vẽ ra một cuộc sống huy hoàng. Ông nói ông đi khắp nước, đến những câu lạc bộ, khiêu vũ, giao tiếp với những người nổi tiếng. Cuối cùng, Holly bỏ nhà ra đi với ông này để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Smith nói tiếp.
Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau khi bỏ nhà ra đi, tôi bị buộc làm điếm tại Atlantic City, tiểu bang New Jersey.
Câu chuyện của bà Smith không phải hiếm hoi như là bà nghĩ. FBI nói, công nghiệp buôn bán tình dục trẻ em tại Mỹ mang lại cho bọn buôn người 9,5 tỷ đô la mỗi năm. Theo ước tính của một số người, có khoảng 300.000 trẻ em gặp nguy cơ bị bóc lột tình dục mỗi năm tại Mỹ. Tuy nhiên, con số nô lệ tình dục của thời đại mới thường không được mấy ai để ý. Bà Tina Freund, một nạn nhân khác của nạn buôn bán tình dục trẻ em, nói đó một phần là vì việc bóc lột tình dục được tranh luận như thế nào.
Việc này xảy ra ngay trước mắt chúng ta và chúng ta gọi điều đó với cái tên khác nhau. Đối với công dân Mỹ, chúng ta gọi gái điếm và làm điếm. Nhưng đối với nước ngoài, chúng ta gọi là buôn bán tình dục. Do đó, tôi nghĩ đây là sự tách biệt về ngôn ngữ.
Bà Front bắt đầu thành lập Courtney House, một tổ chức bất vụ lợi tại Washington nhằm cứu các trẻ em, trai lẫn gái khỏi nạn buôn bán tình dục. Buôn người cũng được thực hiện dưới hình thức khác, gồm có lao động cưỡng bách. Ông William Bell nói, ông gặp vấn đề này khi làm thị trưởng thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama.
Our police department raided an apartment building, and that was a three-bedroom apartment.
Sở cảnh sát của chúng tôi bố ráp một chung cư và có một căn hộ 3 phòng với 25 người cùng làm việc trong ngành may mặc. Bạn có thể không bao giờ nghĩ đến chuyện này xảy ra tại một khu dân cư.
Thị trưởng Bell thuộc lực lượng đặc nhiệm của tổ chức Nhân quyền trên hết. Tổ chức họp trong tuần lễ cuối tháng Giêng năm 2015 để tiến đến một giải pháp toàn cầu chống buôn người. Tướng hồi hưu Chuck Kulak là đồng chủ tịch lực lượng đặc nhiệm. Ông nói,
khi tôi nhận ra được sự nguy hiểm tuyệt đối cố hữu trong các tổ chức tội phạm toàn cầu, thì tôi muốn tấn công vào những tổ chức này. Tôi là một chiến binh và tôi muốn tấn công các tổ chức tội phạm toàn cầu.
Tướng Kulak là một sĩ quan cao cấp nhất của thiên quân lục chiến Mỹ. Ông công nhận là nhiều kẻ buôn người hoạt động mà không bị trừng trị. Tuy nhiên, ông tin tưởng việc này sẽ thay đổi.
Chúng tôi đang săn bắt điều các bạn gọi là một con cá lớn. Chúng tôi đang truy lùng nạn nô lệ hiện đại và nạn buôn người. Chúng tôi sẽ phá vỡ và chúng tôi sẽ buộc các thủ phạm phải trả giá.
Một số tiến bộ về mục đích này đã đạt được khi các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ thông qua trên một chục dự luật chống buôn người. Dự luật tìm cách giải quyết vấn đề trên nhiều khía cạnh. Trong đó có việc hạn chế du hành đối với một số tội phạm tình dục được biết đến, cải thiện việc chữa trị các nạn nhân và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người quảng cáo việc mua bán tình dục. Nhiều dự luật đã được Hạ viện thông qua trong những khóa trước, nhưng không được Thượng viện thông qua do chia rẽ chính trị tại Washington. Lần này lại có những hoài nghi là liệu các dự luật có bị trì hoãn nữa hay không. Bà Smith nói,
tôi vừa mới nói chuyện tại trường trung học cơ sở nơi tôi tốt nghiệp vào năm 1992 và một học sinh nói với tôi, tại sao bây giờ tôi mới được nghe về chuyện này? Và tôi nghĩ đây là một câu hỏi thích hợp, bởi vì tại sao bây giờ cô mới được nghe? Nếu giới trẻ thường bị nhắm vào, thì họ có quyền được biết.
Bà Smith cho biết luật chống buôn người mới đây là một khởi đầu tốt. Tuy nhiên rõ ràng là còn một con đường dài phải đi nữa trước khi việc buôn bán nô lệ thời đại mới bị xóa bỏ. Những tố cáo cho rằng các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ của Mỹ ngược đãi những công dân nước khác mà họ thuê để làm việc tại những quốc gia có nhiều rủi ro như Iraq và Afghanistan đã bùng ra cách nay 10 năm. Sau đó, Quốc hội và Tòa Bạch Ốc đã ban hành những luật lệ để bảo vệ cho những công nhân đó. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Sharon Ben của đài VOA, một vãn phúc trình mới đây cho biết những công dân nước ngoài làm việc cho chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đối mặt với rủi ro bị ngược đãi. Văn phòng trách nhiệm chính phủ, gọi tắt là GAO, của chính phủ Mỹ cho biết hàng ngàn công dân nước ngoài đã phải trả tiền môi giới ở mức cao bằng mức lương một năm để được làm việc cho những hợp đồng của Mỹ tại những nước có chiến tranh như Iraq và Afghanistan. GAO cảnh báo rằng các loại phí và lãi suất cắt cổ làm tăng mối rủi ro là những công nhân nước ngoài bị ngược đãi và lâm vào cảnh không thể trả hết nợ. Luật sư Steven
WAT của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ, viết tắt là ACLU, giải thích như sau về tình trạng này.
Những người chịu trách nhiệm tối hậu trong việc tuyển mộ những người này là những người của các công ty thuộc loại bay đêm chuyên hoạt động ở những khu vực nông thôn của Ấn Độ. Đó chính là nơi mà phần lớn những cuộc điều tra thực địa của chúng tôi được xúc tiến. Họ tuyển những người này và đòi lệ phí môi giới ở mức cắt cổ, và điều đó làm cho người được tuyển dụng bị lâm vào tình trạng nợ nần ngập đầu, và đó chính là yếu tố làm phát sinh tệ nạn buôn người, và đó chính là lý do tại sao Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm tối hậu trong tư cách là một thực thể trong tiến trình ký kết hợp đồng.
Gao đã điều tra 11 hợp đồng của Mỹ ở Trung Đông, có dính líu tới hơn 21.000 công dân nước ngoài. Tuy luật pháp Mỹ nêu rõ chính sách tuyệt đối không dung thứ hành vi buôn người, Gao phát giác là không hề có việc giám sát nạn buôn người trong 4 hợp đồng mà họ điều tra. Trong một hợp đồng, hơn 1.900 công nhân cho biết họ đã phải trả tiền để được thuê mướn. Ông Thomas Melito, người soạn thảo phúc trình, nói với đài VOA rằng các cơ quan có dính líu tới việc này là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Viện trợ Phát triển Hoa Kỳ. Những cơ quan này không đồng ý với nhau về vấn đề phải chăng phí tuyển mộ nên bao gồm lệ phí hộ chiếu và thị thực, vé máy bay, nơi trú ngụ và chăm sóc y tế. Ông nói rằng cần phải có sự giám sát tốt hơn và hướng dẫn rõ ràng hơn về phí tuyển mộ.
Chúng tôi đã nhận thấy các công nhân của 2 hợp đồng trong tổng số 11 hợp đồng mà chúng tôi điều tra đã trả tiền để được thuê. Và chúng tôi đã có thông tin về khoản tiền mà họ phải trả. Và số tiền đó nằm trong khoảng từ 1 tháng lương cho tới 1 năm lương. Có một khoảng cách biệt lớn như vậy là điều rất đáng lo ngại.
Ông Melito nói rằng 9 hợp đồng không có thông tin nào về vấn đề tiền môi giới có được trả hay không. Trong 10 năm qua, hàng ngàn công nhân đến từ những nước như Ấn Độ, Philippines, Nepal và Uganda đã được tuyển dụng cho những công việc rất cần thiết nhưng trả lương thấp để hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ tại những khu vực chiến tranh như Iraq và Afghanistan. Theo bản phúc trình chung năm 2012 của ACLU và Đại học Yale, nhiều người trong số những công nhân đó không hề được cho biết là họ sẽ phải làm việc ở Iraq hay Afghanistan. Những người khác bị lấy mất hộ chiếu, khiến họ phải ở lại tại nơi đó. Những người này thường phải sinh sống trong những điều kiện thiếu vệ sinh và vô nhân đạo, phải chen chúc nhau trong những căn phòng nhỏ và không được chăm sóc y tế. Một số người phải trả những khoản tiền môi giới rất lớn. Gao cho biết những tệ trạng đó phần lớn đã được cải thiện và hầu hết các nhà thầu giờ đây đã nhận thức được vấn đề và đang cố gắng để chấm dứt những vụ ngược đãi. Chính phủ Mỹ dựa nhiều vào các nhà thầu để thuê hàng chục ngàn công dân nước ngoài làm tất cả mọi việc, từ phục vụ ăn uống cho binh sĩ Mỹ tại Iraq cho đến việc xây dựng các nhà máy điện tại miền Nam Afghanistan. Trong một hợp đồng, có khoảng 10.000 công nhân nước ngoài làm việc tại các cơ sở yểm trợ ở Afghanistan. Thiếu tá Hải quân Nathan Christensen nói với đài VOA là Bộ Quốc phòng đang làm việc để chấm dứt khả năng xảy ra tình trạng buôn người.
Bộ Quốc phòng ý thức được thực trạng này và đáp ứng với những khuyến cáo của GAO trong phúc trình. Chúng tôi xem tất cả những cáo buộc buôn người là nghiêm trọng và tiếp tục làm việc để thi hành chính sách không dung thứ qua các chương trình huấn luyện và những nỗ lực giáo dục và tiếp tục chương trình thúc đẩy thực hiện và đánh giá.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết rằng họ tán thành những khuyến nghị của Gao và đang huấn luyện cho các giới chức của Bộ phụ trách vấn đề hợp đồng để cải thiện công tác giám sát. Phát ngôn viên Jeff Repsky cho biết Bộ Ngoại giao đã cấm chỉ việc thu lệ phí tuyển mộ. Tuy nhiên, ông Melito nói rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chấm dứt tệ nạn này.
Việc cần có sự bảo vệ cá biệt này đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Bây giờ chúng ta không còn phải thuyết phục để cho người khác tin rằng đó là một điều sai trái. Nhưng để thực hiện công tác giám sát, chúng ta phải tốn tiền, phải tốn thời gian để huấn luyện cho các viên chức phụ trách hợp đồng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác.
Ông Melito nói thêm rằng, tuy chính phủ Mỹ giao dịch với nhà thầu chính, nhưng điều đó không làm cho họ được miễn trách nhiệm là phải theo dõi những hành động của các nhà thầu phụ.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Ngọc Thạch có câu hỏi như sau.
Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Thạch, hiện nay là 62 ở Orlando, Florida. Tại vì tôi bị tiểu đường cũng 17-18 năm nay ha. Nhưng mà cái vấn đề mà nó đau nhất cái hai bàn tay bàn chân là nguyên nhân cũng do bệnh tiểu đường mà ra đó. Thì tôi muốn biết đó là có cái thuốc gì để chữa trị nó hay không, muốn bác sĩ có một vài cái ý kiến giải thích cho vấn đề bệnh là có cái thuốc gì để chữa hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh thần kinh ngoại biên trong bệnh nhân mắc chứng tiểu đường. Thì biến chứng viêm dây thần kinh ngoại biên, từ tiếng Anh gọi là peripheral neuropathy, là biến chứng thường gặp nhất của bệnh tiểu đường. Chừng 50% bệnh nhân lớn tuổi mắc cái chứng này. Thì cái căn bản bệnh học của cái bệnh này là các sợi dây thần kinh dần dần bị hủy hoại. Và đồng thời những cái mạch máu li ti mà nó nuôi những cái dây thần kinh đó cũng bị hư hại. Thì những cái dây thần kinh dài nhất bị hư hại sớm nhất. Và cái vùng xa trung tâm, nghĩa là xa cái đầu, xa thần kinh trung ương, xa chừng nào thì càng bị sớm ảnh hưởng, và hai bàn chân và sau đó hai bàn tay là nơi bị triệu chứng đầu tiên. Bệnh nhân dần dần mất cảm giác, ví dụ như những cái cảm giác thấy một cái vật gì đó nó rung, hay là cảm giác đau, hay là cảm giác thấy cái nhiệt nóng, và có thể bị đau vì cái dây thần kinh cảm giác phụ trách vùng đó bị tổn thương. Và đồng thời những cái dây thần kinh từ óc ra nó điều khiển những cái cơ, những cái bắp thịt, là những cái sợi dây thần kinh vận động, nó cũng bị hư hại và làm cho những cái cơ bắp mà chúng phụ trách điều khiển nó bị teo lại. Và những cái hiện tượng này nó xảy ra, như đã nói, trước hết là hai bàn chân. Và đôi khi nó làm cái người bệnh có những cái vùng loét da hư hại và méo mó các khớp, méo mó bàn chân, và những cái vùng đó nó dễ bị nhiễm trùng. Nói một cách khác là vì những cái dây thần kinh nó bị hư hại, thành ra là cái vùng chân nó dễ bị tổn thương. Săn sóc bàn chân ở cái người bệnh tiểu đường thì mỗi ngày bệnh nhân phải tự quan sát xem bàn chân có dấu hiệu nứt nẻ hay là có những cái mụn chai bất thường, những cái nơi nhiễm trùng ở giữa cái các ngón chân hay là xung quanh các móng chân hay không. Ngoài ra cần được bác sĩ khám chân theo định kỳ để nếu cần chữa những cái lở loét hay là chữa những cái vùng nhiễm trùng. Người mắc bệnh dây thần kinh ngoại biên lại cần săn sóc kỹ hơn nữa để tránh lở loét nhiễm trùng và phải cắt bỏ một phần. Đôi khi những cái trường hợp nặng người ta phải cắt bỏ một phần, ví dụ như một ngón chân hay là vài ngón chân hoặc là toàn cái bàn chân đó. Bệnh nhân bị đau dây thần kinh do tiểu đường rất nhạy cảm và họ thấy đau lúc chỉ bị sờ nhẹ vào da và họ có thể cảm thấy đau, rát, bị phỏng, nhất là về đêm. Và cái vấn đề này nó tác dụng lên trên sức khỏe vật thể cũng như tâm lý của cái người bệnh. Nói về chữa trị thì thứ nhất là người ta dùng những cái thuốc gọi là thuốc chống trầm cảm 3 vòng, tricyclic antidepressant. Và như là cái thuốc thường xài dùng là amitriptyline, tên thương mại là Elavil. Thì thường thường là bác sĩ cho người bệnh uống cái thuốc đó trước khi đi ngủ buổi tối. Thuốc có thể hiệu nghiệm sau 48 cho tới 72 giờ sau khi bắt đầu uống thuốc. Mặc dù tác dụng chống trầm cảm thì cần đến 3-4 tuần uống thuốc mới bắt đầu có kết quả. Có nghĩa là cái lối tác dụng có thể nó khác cái tác dụng chống trầm cảm, cái tác dụng làm cho bớt đau. Bệnh nhân thường nghĩ là nhờ họ ngủ yên được về đêm. Và nếu mà sáng dậy cảm thấy còn ngực ngày buồn ngủ quá thì có thể là uống thuốc sớm hơn, tức như vài giờ trước khi đi nằm. Ngoài ra qua thời gian thì buồn ngủ buổi sáng có thể sẽ giảm đi. Và nếu vẫn trở ngại thì bác sĩ có thể đổi qua thuốc tương tự, nó hơi giống như là cái thuốc đó, tên là nortriptyline và cái tên thương mại là Pamelor. Thì phản ứng phụ khác của những cái loại thuốc chống trầm cảm 3 vòng là áp huyết nó tuột lúc người bệnh đứng dậy, hay là có thể làm tim đập loạn nhịp, mờ mắt, hay là khó tiểu, hay là bón. Và một cái khảo cứu cho thấy thuốc loại này có thể có ích lúc người ta kết hợp với một cái thứ thuốc khác, là cái loại tên là flufenazine. Thuốc này thường thường dùng để chữa bệnh tâm thần phân liệt, schizophrenia. Nhưng mà nó cũng hiệu nghiệm chống đau thần kinh do một cái ngã cơ chế khác. Đó là nói về thuốc flufenazine. Bây giờ có một cái loại thuốc khác, bình thường là người ta xếp họ loại vào cái thuốc là chống co giật, anti-convulsive, và được dùng để trong cái mục đích để làm cho giảm đau. Và cái thuốc phổ biến tên là gabapentin và tên thương mại là Neurontin, viết là Neurontin, và một cái thuốc khác tên là pregabalin và cái tên thương mại nó là Lyrica, viết là Lyrica. Thì những thuốc này nó có thể làm buồn ngủ, nó chóng mặt và gây những cái cử động bất bình thường. Và người già thì có cái cơ nguy là cái gây làm cho, vì những cái cử động bất bình thường đó, cái người già có thể bị té và tai nạn. Tuy nhiên thì ở người già thì thuốc này nó có thể an toàn hơn là những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng mà chúng ta nói ở trên. Một thứ thuốc khác tên là duloxetine và tên thương mại là Cymbalta. Thì nó là một cái thuốc chống trầm cảm, nhưng mà do một cái cơ chế khác, nó từ tiếng Anh người ta gọi là serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor antidepressant, là nó ức chế cái vấn đề tái thu hồi của các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và norepinephrine. Và những cái khảo cứu cũng chứng minh là cái thuốc này nó làm giảm cái chỉ số nhạy đau, có nghĩa là mình bớt nhạy cảm với lại những cái nguyên nhân mà làm cho mình đau, có thể giảm đến 40-50%. Và biến chứng cũng giống như là một số thuốc bên kia, là nó buồn đôn, buồn ngủ và ói. Và cái thuốc này thì nó đắt hơn là cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng amitriptyline. Bây giờ nói về một cái thứ thuốc khác mà xài trên da là mà trích trừ ớt, là cái thuốc capsaicin. Nó chỉ dùng sau khi vết thương ngoài da đã lành. Và nếu mà có bị lở hay gì ngoài da thì cái mục nó đã phải là khô, phải tróc rồi mới dùng được. Và người ta cũng xài cái thuốc này trong những cái trường hợp đau sau khi bị bệnh zona. Thì người dị ứng với cái chất này không được dùng. Và cái thuốc nó chỉ giúp ích được trong một số trường hợp. Và những cái thuốc mà capsaicin lấy từ ớt này, gần đây thì người ta có trên thị trường những cái thuốc ở nồng độ cao hơn, cần phải có toa bác sĩ, thì những cái thuốc có nồng độ cao hơn thì nó hiệu nghiệm hơn. Tuy nhiên 1/3 của bệnh nhân dùng thuốc này bỏ cuộc vì họ không có chịu được cái vấn đề nó đau và nó rát ở da. Và cái thuốc capsaicin này nó làm giảm đau bằng cách nó ức chế một cái loại neuropeptide, nó phụ trách cái dẫn truyền thần kinh, mà nó tên là Substance P, là cái chất Substance P. Cái chất này nó phụ trách đem những cái cảm giác và đau và ngứa từ ngoài biên vào thần kinh trung ương. Thì lúc đầu cái thuốc capsaicin lúc mình mới thoa lên thì nó tạo lên một cái cảm giác nóng bỏng và tương tự như cái cảm giác cay trong miệng lúc ăn ớt, về sau đó thì nó làm giảm đau. Và thuốc có trên thị trường mua tự do ở Mỹ. Còn cái thuốc mà mua cần toa mà chúng ta nói phải có bác sĩ biên toa, tên là Qutenza, viết là Qutenza, patch là cái miếng thuốc dán, nó là 8% capsaicin thì nó hiệu nghiệm hơn. Thì cái dàn kem mà mua thường ở bên Mỹ thì có hai cái thuốc tên là Zostrix, viết là Zostrix, .025% là 0.025%, và một cái thuốc khác gọi tên là Zostrix sẽ có thêm chữ HP, thì nó mạnh hơn, có cái nồng độ là 0.075%. Và thuốc này cần phải thoa 3-4 lần một ngày, và lúc thoa lên da thì phải cần xài găng tay, nếu không thì nếu mà thoa nhầm vào mắt hay là bộ phận sinh dục thì có thể rất khó chịu. Bây giờ tôi nói đến một cái phương pháp khác cũng không có đắt tiền và cũng khá phổ biến, là cái TENS, viết tắt của cái chữ Transcutaneous Electric Nerve Stimulation. Một cái dòng điện nó phát ra từ một cái máy nhỏ như bằng cái iPhone, và nó chạy bằng pin và nó phát ra những cái dòng điện nó kích thích cái vùng da đau theo cái tần số và cái cường độ điều chỉnh được. Nguyên nhân có lẽ là vì những cái xung động, những cái impulse nó từ cái dòng điện nó làm ác đi những cái tín hiệu về đau được gửi về bộ óc. Thì đồng thời cũng người ta cũng có giả thuyết là cái máy TENS này, cái kích thích qua da bằng dòng điện đó, nó làm cho bộ óc của chúng ta sản xuất thêm những cái chất gọi là chất endorphin, là những cái chất opioid, những cái chất ma túy mà trong thiên nhiên ở trong cái đầu óc chúng ta phát ra làm chúng ta giảm đau. Một nhóm thuốc kế tiếp là có những cái thuốc dán, trong đó có chứa một cái chất thuốc tê. Thuốc tê thường dùng là lidocaine, mà cái tên của cái thuốc dán này gọi là lidoderm, L-I-D-O-D-E-R-M. Và có đôi khi thì người ta kết hợp cái lidocaine với là một cái chất tê thứ nhì nữa là prilocaine. Và cái tên cái thuốc dán đó là EMLA, E-M-L-A. Cái thuốc này thì khá đặc tiện và cũng thường được dùng trong các phẫu thuật nhỏ để làm tê những cái nơi cần cắt hay là may. Một nhóm thuốc khác là những cái thuốc loại ma túy. Tôi tạm dùng cái chữ ma túy cho cái chữ opioid. Thuốc nhẹ thì có dextromethorphan là DM. Cái thuốc DM này nó nằm trong một số thuốc ho mà người ta bán tự do ở ngoài. Và nặng là thuộc những loại như morphine, methadone, oxycodone. Những cái thuốc này đều có thể gây nghiện thuốc và được kiểm soát chặt chẽ ở bên Mỹ. Tramadol, T-R-A-M-A-D-O-N, thì từ nó không phải là một cái chất ma túy, nhưng mà nó rất có ích trong những cái trường hợp như ví dụ người ta đau thần kinh hậu zona, nhưng mà nó vẫn có khả năng gây hiện tượng tùy thuộc, có nghĩa là mình đã dùng thì mình cứ muốn dùng hoài. Và những cái người, một số người làm dùng thuốc vẫn là abuse. Một số người thì một số trong trường hợp nếu mà đau nhiều thì người ta có thể dùng nerve block, là người ta chích thuốc vô để mà block cái cơn đau của nó từ cái gốc của cái dây thần kinh từ trong tủy xương sống đi ra. Bây giờ một yếu tố nữa là người bệnh nhân bị chứng viêm dây thần kinh do tiểu đường thì một phần họ có thể đau đớn tự do cái những cái dây thần kinh bị viêm, nhưng mà họ cũng có thể đau đớn do những cái bắp cơ, những cái muscle, bắp thịt, xương hay là những cái khớp xương nó làm đau đớn. Thì cái loại đau này nó có thể giảm bằng cách dùng những cái thuốc giảm viêm không phải là corticoid, từ tiếng Anh gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAIDs, như là ibuprofen, Motrin, Advil bán ở không cần toa ở trên thị trường. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, phải cần bác sĩ điều hợp trong lúc dùng những cái thuốc này, là vì là cái thuốc NSAID này, những cái thuốc làm giảm đau, loại chống viêm, nó có thể tác dụng trên dây thần kinh, trực tiếp trên cái dây thần kinh. Và nó có thể gây ra khó chịu bao tử, nó có thể làm chảy máu tiêu hóa. Và nếu mà dùng lâu dài thì có thể phản ứng phụ trên hệ tim mạch, nhất là nếu dùng lâu dài. Ví dụ như là gây cái risk, cái cơ nguy bị cơn đau tim hay là đột quỵ nhiều hơn. Thì đây chỉ là sơ lược một cái vấn đề phức tạp và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ, cần bác sĩ biên toa và hướng dẫn trong lúc xài tất cả mọi thuốc mà chúng ta vừa kể nói ở trên. Và tất cả chỉ có tính cách thông tin và tham khảo, và tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
www.vovs.com.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants, có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. Một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn, để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem. Until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic. And I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề. Cho tới khi tôi thức dậy, trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
We'll be right back.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. Cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm 2015 đánh dấu năm thứ 20 bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội hồi gần đây, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vấn đề chính trị quân sự Puneet Talwar phát biểu: "Khi chúng ta suy ngẫm về sự tiến bộ hết sức to lớn mà chúng ta đã đạt được, tôi muốn tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác. Hoa Kỳ có mối quan hệ lâu dài với Việt Nam về những vấn đề nhân đạo, như giải quyết những ảnh hưởng của bom mìn chưa phát nổ. Năm nay, Hoa Kỳ tăng gấp đôi cam kết tài chính cho Việt Nam trong những nỗ lực loại bỏ bom mìn chưa phát nổ, tập trung đặc biệt vào tỉnh Quảng Trị. Bằng cách xới lên và giải giới những tàn dư gây chết chóc của chiến tranh, chúng ta đang gieo xuống một tương lai an toàn hơn cho mọi người dân Việt Nam," trợ lý Ngoại trưởng Talwar nói. Hoa Kỳ cũng đã đầu tư hơn 700 triệu đô la để hỗ trợ cuộc chiến chống HIV/AIDS ở Việt Nam kể từ năm 2004. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác khắp khối ASEAN, trong đó có Việt Nam, về hoạt động cứu trợ thiên tai trong khu vực Đông Nam Á và sẽ hỗ trợ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Việt Nam, khởi động vào năm 2014. 20 năm trước, khi chúng ta khôi phục mối quan hệ, thương mại song phương của hai nước chúng ta chỉ là 451 triệu đô la, ông Tower cho biết. Năm ngoái, thương mại song phương đạt gần 35 tỷ đô la. Trong khoảng thời gian đó, thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Trong năm 2015, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để phát huy sự tiến bộ kinh tế này là hoàn tất thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương. Với hơn một nửa tải trọng thương mại của thế giới đi qua vùng Biển Đông, với hơn 15 triệu thùng dầu mỗi ngày và hơn 100.000 tàu mỗi năm đi qua eo biển Malacca, an ninh cũng đóng vai trò thiết yếu đối với dòng chảy mậu dịch và thương mại tự do trong khu vực Đông Nam Á. Về an ninh hàng hải, ông Tower cho biết, biên bản ghi nhớ năm 2011 cho việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương của chúng ta đã thiết lập một nền tảng tuyệt vời. Phải có một bộ quy tắc ở Biển Đông. Chúng tôi tin tưởng vào tự do hàng hải và phi hành khắp khu vực, điều rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Trợ lý Ngoại trưởng Tower cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền. Chúng tôi tin tưởng rằng những xã hội tôn trọng quyền con người thì phát triển thịnh vượng, ông nói. Ngày hôm nay, Việt Nam có một cơ hội lịch sử để chứng tỏ còn nhiều hơn như vậy nữa. Cho dù đó là Internet rộng mở, một xã hội cởi mở hơn hoặc trao đổi ý tưởng tự do hơn, việc bảo vệ các quyền con người là một bước tiến tới một nước Việt Nam hùng mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đa thành phần hơn.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức an ninh Iraq cho biết một loạt những vụ nổ bom ở Baghdad ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 34 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Những vụ tấn công này xảy ra vào ngày mà chính phủ Iraq định thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm ở Baghdad đã được áp dụng từ nhiều năm qua. Các giới chức tòa Bạch Ốc cho biết họ không thể xác nhận tuyên bố của nhóm nhà nước Hồi giáo là một vụ không kích của Jordan đã giết chết một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhóm này bắt làm con tin. Giới hợp Hoa Kỳ cho biết như thế hôm thứ Sáu sau khi các giới chức Jordan gọi tuyên bố của nhà nước Hồi giáo là luận điệu tuyên truyền của bọn tội phạm. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng đề nghị hòa bình do Pháp và Đức đưa ra và đang được thảo luận là một trong những cơ hội chót để chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Hollande phát biểu như vậy ngày hôm nay tại hội nghị an ninh ở Munich sau khi cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về đề nghị này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng nước Mỹ lãnh đạo từ vị trí của sức mạnh nhưng phải luôn luôn chống lại sự thôi thúc vươn tới quá xa khi tìm cách giải quyết những vụ khủng hoảng toàn cầu. Ông Obama đã phát biểu như vậy hôm thứ Sáu trong lúc công bố một văn kiện mới về chính sách an ninh quốc gia. Ông cho rằng nước Mỹ đang chứng tỏ là chúng ta sẽ hành động đơn phương để chống lại những mối đe dọa đối với những lợi ích cốt lõi của chúng ta, nhưng chúng ta mạnh hơn khi chúng ta động viên hành động tập thể.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.